đang niệm Phật, con hết thành tâm làm việc, rồi đạo con về nhà con làm có trật tự, giờ thiền, giờ hít thở, giờ niệm Phật có trật tự, thì đời đạo sống tu khỏe mạnh đâu có gì. Hồi trước thầy làm mười mấy hai chục tiếng ngồi đâu có mệt mệt đâu, vì ta sống trong trật tự, không có thấy bao giờ mệt, sao đó thấy mệt. Con thấy dấn, tôi phải dấn thân vô cuối đời. Con đi làm cái hãng, con làm việc cho mọi người có việc làm, con làm việc cho nhân loại, con tưởng tới trời, con làm việc cho trời, con làm việc tưởng tới Phật, con làm việc cho Phật, thì con đem đạo vào đời. Con cần gì phải bỏ? Con ở đời bị người ta nhục mạ là con mới có cơ hội nhìn nhục.
Thì con thấy con không cần tiền nhiều quá, con muốn tu nhiều quá. Thầy nói vậy
không phải đâu, tu nhiều là con phải làm như thầy nói, làm việc nhiều đi, không sao đâu, không có chết đâu. Bây giờ mình có tiền rồi, mình bố thí người khác, cái tâm từ bi mình mở nữa, cái lĩnh vực tâm linh nó mở. Con phải dấn thân làm việc, con phải làm việc cho cái đám đó, làm cho nhân loại luân chuyển cả thế giới. Sứ Mỹ là luân chuyển cả thế giới. Còn con phải nghĩ con đi học mà có tiền lương, đi học học nhịn nhục thôi. Hồi trước thầy đi làm vô làm salesman là nó sai như chó, thằng nào cũng sai được hết á. Ok, đi làm hết. Nói ông này dễ thương quá, sai ông làm gì cái này. Dạ, làm thế biết hết. Trong hãng nó không có một con bù lon tôi không biết, tôi biết hết. Rồi sau nó mấy đã nó sai thế đó, làm biến á. Ông chủ tới kêu nó lấy cái này ta coi ha, cắt nghĩa cái này. Ông tôi ra tôi hỏi ông kia chút, thằng nào cũng chạy hỏi ông kia. Thế ông chủ nói tại sao cái hãng này phải có ông này mới nói chuyện được, còn ông này mà không đi khỏi cái thì tụi này không biết gì hết. Lúc đó ông chủ mới mời vô, mà lúc đó ông Tám đâu có biết ăn lê như tụi con, không biết, mời vô, đóng cửa cái đục ngồi đó. Ông nói tiếng Anh thì ông Tám không biết sao, vì tôi tới đây tôi làm bằng chữ Việt Nam mà nói tiếng Việt Nam thì tôi không nói tiếng Mỹ, vì tôi không biết tiếng Mỹ mà. Vô ngồi bắt ông ngồi đó, ông ngồi rồi ông nói tiếng Mỹ, tao tự nhiên định tâm lấy của ông trả lời cho ông như thôi, nghe gì nó trại nhưng mà nói chắc nói tiếng rưỡi đồng hồ. Ông hỏi cho nãy giờ ông nói cái gì với tôi, 1 tiếng 30 phút nói toàn tiếng Mỹ. Tôi nói tôi không biết, tôi không có học ngày nào hết. Thôi bắt đầu từ này giữa tôi và ông thôi, không có người thứ ba trên tôi dưới ông, tôi chỉ biết tin cậy ông thôi. Vậy đó, thì tự nhiên lên chức lớn. Đó là đối đãi như người Mỹ, tiền entertainment đồ này cái nọ cũng như người Mỹ hết. Còn mướn thơ ký mà du học bên Mỹ về dịch tất cả những thơ cho ông Tám ký tên, tôi viết thơ Việt Nam đưa nó dịch. Gửi San Francisco cũng viết thơ Việt Nam, cô đó dịch đưa qua ký tên. Diễn nhập thắng không? Cho nên hồi ban đầu tôi vô làm, tôi đi bán hàng, thằng sếp nó ăn còn biết xong hết. Xong chủ nó nhìn, nó kiểm soát, nó thấy ông này thiệt thà quá. Nó chỉ lãnh đồng lương, tiền còn biết xong, uống nhiều vào sức, tụi này lấy hết. Rồi nó chui ra cái thằng đã lấy. Nó kêu thằng này, mày mai nay bắt đầu từ ngày mai mà mày lấy tiền ông này, chặt đầu mày. Chặt đầu mày á. Tụi nó không được, cái này tôi cho nó mà. Nó ở đây không có cái luật đó. Tôi cho nó, bởi vì nó uống rượu, tôi cho nó, chứ tôi không lấy tiền, tôi đủ xài. Mình tu mà xài đâu có hết. Việt Nam mười mấy ngàn đồng hồi xưa là nhiều lắm á, xài không hết. Nhưng mà rồi cái nhục thân rõ ràng. Chính trường đời tôi đã làm được, tôi mới khuyên các bạn làm. Không có lỗ, chắc chắn mình thắng, cuối cùng mình thắng. Con tuổi trẻ mà con lập được cái đức tính nhịn nhục đó thì cái tu con có thành, đời con cũng thành công.
Tại con thấy bây giờ trễ, tại bây giờ mình phải cần gấp, mình tu gấp lắm thầy.
Gấp thì mỗi đêm về phải lo tu. Đâu có gì mệt, con đi làm con thấy con làm cho nhân loại, con đi học mà có tiền, học cuộc sống của đời mà con có tiền thì con không lo. Ai sai gì mình cũng làm, mình giúp ta, mình phải có hy sinh một chút thì mình mới học được.
Mình kính mời thầy và kính mời tất cả quý vị truyền hiệu ở đây cùng hát bài Ô Hê. Ô hê, ô hê, yêu 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 thật là yêu, thương 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 thật là thương, về đây chung sống thương yêu hòa bình, về
pháp luân thường chuyển tới khuya đúng giờ, giờ tí thông khai mình làm pháp luân thường chuyển cái vía cũng được,
cũng được,
cũng được.
Thế con cũng định hỏi coi nếu mà khi mà mình đã xuất được hồn được rồi đó thì có hồn có cứu cái vía luôn được hay không?
Cái đó đương nhiên phải
đương
có
nhiên.
Rồi
dạ.
Phải tới gặp mình rồi.
Dạ.
Tục tư phải tới gặp tổng thống.
Dạ. Dạ, cảm ơn thầy. Như vậy thì cũng dễ, cái vía nó cũng nhẹ hơn, dễ hơn cái hồn nhiều. Thì trong cái bài giải nghiệp tâm thầy có giảng là khóc nhiều lại được giải trượt nhiều, buông bỏ nhiều. Kính xin thầy mình giải cho là lý do vì sao mà khóc lại được giải trượt và buông
nó
bỏ nhiều.
Thổn thức nó giải được cái trượt trong tâm.
Yeah.
Thổn thức mà khóc.
Yeah.
Khóc rồi khỏe và nhẹ và hiểu được cái việc liền. Mà phải giải trượt không? Phụ cái trượt.
Yeah.
Nó bám mình u mê mình không biết.
Yeah.
Tính giận hay tức mà sao mình khóc được rồi nó hết.
Yeah.
Giải cái khóc ra ngoài.
Những người mà dễ khóc á, chuyện gì chút đỉnh này kia mà cũng khóc, mà người ta người đời thường gọi là mít ướt á.
Dạ dạ.
Dạ thì tức là những người đó khóc
người đó
nhiều
đó,
thì mấy người đó có được giải trượt cái buông bỏ nhiều như là
cái là đời khác. Khác còn người này tu thiền. À. Đêm đêm tu thiền cái luồng điển nó lên.
Yeah.
Nó khóc. Ở khi nó khóc rồi là điển nó lên nè.
À, dạ.
Nó giải được cái
dạ, tức là những người tu thì mới được.
Mới được.
Dạ.
Còn người đời nó khóc là những người nhẹ dạ.
Dạ. Dạ con cũng tính hỏi luôn là mấy người, nhất là mấy người mà khóc chân mướn đó, khóc dữ lắm đó mà.
Dạ dối.
Dạ.
Còn khóc
dạ
mướn ăn tiền đó.
Dạ.
Nó cha chết rồi nó khóc như là cha thiệt vậy.
Dạ.
Mà phải có nước mắt.
Dạ, còn hơn người thiệt ra, nữa.
Có lỗ mũi xịt ra nó mới lên được tiền.
Dạ, hơn hơn người thiệt nữa.
Vì đó những người đó tu trong đạo tiền.
Dạ. Dạ, nó như thầy nói là phải là người tu á thì cái khóc
nhập
nó mới
đạo
giải
tiền
được.
Là không phải vậy.
Dạ.
Đạo tiền là dối trá thôi.
Nếu như vậy thì theo thông thường thì người tu đó thì đều được dạy là phải cố gắng lo tu luyện làm sao mà để dứt bỏ cái thất tình lục dục, để cho khỏi còn bị động loạn mà tạo được cái sự thanh tịnh.
Cho nên mình có cái pháp luân thường chuyển đưa cái nguyên khí của mình đi lên. Nó càng nhẹ. Còn trụ là nó phải động, trụ là nó phải có cái thế. Ở thế gian. Còn ở đây nó đi lên, mỗi đêm chúng ta làm thiền nó đi lên, khi mà anh thiền nhẹ lăn 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 đi lên. Cái vía anh nó build up, nó đi lên vậy.
Dạ thì con muốn hỏi là cái chỗ đó là bởi vì trong khi mà mình phải trao dồi làm sao để mà dứt bỏ cái thất tình lục dục đó để cho khỏi bị động loạn.
Nó lên mà cao khóc, chừng nào thì nó mới dứt được.
Dạ chứ không, mà cái khóc á thì cũng là một hình thức động loạn. Mà nó động loạn như vậy á, mà tại sao lại được buông bỏ giải trượt?
Bởi vì nó là khóc qua trong thổn thức, cái vibration, cái chấn động trong này nó thổn thức, thay đổi cái chiều đi lên. Khoa học quyền bí. Khoa học quyền bí thì vừa đổi, nó đổi cái này đi lên trên này, nó đi như vậy nè. Lên đây, nó chạy dòng ở đây. Rồi bữa sau nó lại đi lên vậy nè. Cho nên lên gặp từ bi cũng khóc chứ. Rồi nó nhẹ.
Thầy trong bài giảng nhiệt tâm phát trong khóa này thì nói mình sẽ có ba cái hồn, một cái ở cái xác này, một cái hồn nữa ở trung thiên thế giới, một cái hồn nữa ở hư không đại định. Thưa thầy, như vậy đó là cái mục đích chấm của người tu mình á là tu để cái hồn của cái xác này thăng hoa lên, hội nhập được với cái hồn ở trung thiên, rồi sau đó cái hồn mới đó tu và thăng hoa lên để hội nhập trở về với Đức Phật Tổ Như Lai. Đó là cái mục đích tố cáo của mình.
Nó phải đi từ giai đoạn một trong trật tự như vậy. Bởi vì cái chân, cái tâm mình có, nó có chân tâm, phải đi lên từ giai đoạn một, từ đó nó mới có dũng mãnh, nó mới đảnh lễ Phật được. Chứ còn như con người ở đây mà sách đi gặp ông Phật, nó run lắm, không làm gì được hết. Nó phải đi từ giai đoạn, nó mạnh lên. Cũng như học ở đây có lớp có lan, tiến sĩ nói chuyện tiến sĩ thoải mái, mà lớp năm nói chuyện tiến sĩ hơi run á, phải không?
Thưa thầy, như vậy là cái Nam Mô A Di Đà Phật để hướng dẫn cái hồn ở cái sáng này hội nhập lên, từ từ thăng hoa lên, hội nhập với trung thiên.
Tới đó nó thay đổi nữa, nó còn thay đổi nữa, niệm Phật nó còn thay đổi nữa,
cũng tiếp tục
nó gia tăng cái chủng dũng trí. Nó đi nó cũng bị này kia nọ, mà nó chỉ dùng niệm Phật để nó đi. Lúc đó nó thấy nó có cái khí ở tình thương rồi, nó mạnh mẽ đi trong cái giới đó. Chứ con được làm người, con đi ngoài phố dễ dàng, không có gì hết. Nhưng con thú nó chạy ngoài phố nó cũng sợ lắm, sợ người ta lưu ý nó.
Thế thì như vậy là tới trung thiên mình vẫn còn dùng Nam Mô A Di Đà Phật để
vẫn dùng
lên nữa.
Vẫn dùng. Người ta qua những cơn thử thách của quỷ tới đánh rồi, mình lấy gì? Mình hồi nào giờ học có Nam Mô A Di Đà Phật thì mình chỉ nói Nam Mô A Di Đà Phật thôi hết rồi. Mình nhờ nói cái đó thì cái người mình nó mới tỏa sáng. Mình khi ở thế gian mình được nhẹ rồi, mà khi mình làm pháp luân trường chuyển thì mình thấy cơ tạng mình nó sáng, khối óc mình nó sáng. Mình lên trên mình cũng phải dùng ánh sáng của chính mình. Càng cao càng thanh tịnh càng sáng. Thanh tịnh là đi đứng dễ dãi, cũng như người thế gian đi đứng vậy, không có gì khó khăn.
Thưa thầy, nguyên do tại sao mà từ nguyên thủy mình phân chia ra làm ba phần hồn như vậy? Tức là một phần ở trung tâm.
Cho mình gốc từ đại bi ban chiếu xuống, mình chỉ ôm một linh căn điển quang mà thôi. Xuống từ lớp 1 do cái sự sáng suốt của mình, đi đâu ham tưởng là ta có khả năng hơn mọi người, chúng ta mới hội nhập vô đó. Càng ngày càng làm thế càng sợ. Cứ như con đi học thôi kỹ sư, rồi con thấy cũng không có ra cái gì hết. Con hiểu được cái phần hồn, con thấy không có ra cái gì hết, cũng phải chết mà giải quyết không được gì hết, phải sợ chứ. Rồi chúng ta xuống thế gian mang xác làm người sợ, rồi bây giờ chúng ta mới lật tu, tu trở về cái bổn cảnh thanh nhẹ thanh tịnh, rồi chúng ta mới phát triển tâm từ bi, lúc chúng ta mới hội nhập vào đại bi. sanh vô cùng, nó là bất diệt, vô sanh. Mình giống từ vô sanh xuống mà, cho nên con người không có ai thua ai hết á, ở thế gian này không có ai thua ai hết.
Thưa thầy, nếu như thở ban đầu mình và sáng suốt mình biết cái cõi trần gian nó khổ cực như vậy, thì tại sao mình lại phân cái hồn mình ra làm ba phần để mình đi xuống mình giết cái xác?
Bởi vì cũng có lệ thuộc trong Thượng Đế, mà Thượng Đế chuyển cho mình xuống để học cái dũng tiến lên, sau này mình không có nửa chừng làm tiên rồi bị đọa địa ngục, hay làm Phật cũng bị đọa địa ngục, tưởng là mình sáng suốt xuống mình nắm cái quyền cơ của mặt đất, làm chủ, làm vua, minh vương đồ này kia là bị đọa hết á, không có sướng đâu. Tại vì sự ham thích của con người tạo sự bị đọa. Chứ con nói làm tổng đống đâu có sướng đâu, khổ lắm, không có sướng. Người tu thanh tịnh thấy ông tổng thống dễ thương, tội nghiệp lắm, ăn không ngon, ngủ không yên.
Có trong một bài giảng của thầy, con có thấy thầy nói rằng mình có một lời hứa xưa kia khi mình rời vô cực đó, trong như bổng tánh mình đó, có một lời hứa xuống trần gian nhưng rồi lại không có nhớ đường trở về lại. Thì thầy có những trường hợp đó xảy ra có phải
có không? Chứ những vị tiên đã xuống được cứu đời, nhưng nhiều vị Bồ Tát người ta cũng phóng điển xuống, thấy thế gian nạn nhiều người ta phóng điển xuống, nó biến thành những cái cây cỏ thuốc men cứu đời. Hồi xưa bây giờ cũng còn ý, thuốc cây cỏ bây giờ cũng là linh dược, cũng hay lắm. Rồi từ đó mới tiến hóa lần lần đi lên. Và một phần nào mà cái gốc người ta trên kia người ta vẫn tu, nhưng mà tâm từ bi người ta phải cứu độ, hằng cứu độ như vậy,
thành ra mới phân chia như vậy,
phân chia xuống thế gian. Còn bây giờ người ta càng ngày càng đông, từ từ địa ngục lên nhiều lắm. Qua sự đầy đọa thức tâm nguyện được làm người, mà làm người không chịu tu rồi cũng trở lại cái giới đó, khổ lắm.
Thầy con muốn hỏi thầy, tại sao con dâm quá vậy?
Dâm là mình, con người nào có thể xác là phải có sự dâm, có tham dâm mới thích làm người, không tham dâm không ai thích làm người. Nhưng mà chúng ta thích giác được cái hậu quả của sự tham dâm là đem sự tai hại cho khối óc và thể xác. Thức tâm mà tự cải sửa, chứ còn vốn của con người là đều tham dâm, không có tham dâm ai mà làm việc gì đâu. Nhờ cái bản chất tham dâm nó mới là cất nhà, cất cửa, làm đủ chuyện ở thế gian, chịu đi làm công, sáng tác chuyện này sáng nọ. Nhưng mà ta hiểu được hậu quả nó không đi đến đâu thì chúng ta mới tu. Tu là cố gắng dẹp sự tham dâm của chúng ta. Muốn dẹp sự tham dâm, tại sao tôi tham dâm? Tôi phải hiểu tại sao tôi tham dâm. Vì nó trượt đi xuống nhiều hơn là đi lên. Thì bây giờ tôi phải có cái pháp tôi giải cho nó đi lên nhiều hơn là đi xuống, thì cái tham dâm nó sẽ giảm bớt. Mà mình phải hành, mình tin cái khả năng mình có thể làm được, mình dọn lên thay vì mình trụ tại cõi dưới, nó chỉ hướng chỗ cõi âm mà thôi. Nó khuyến khích chuyển âm, rốt cuộc phá cái khối óc, dường linh khí mình mất. Mất linh khí làm sao có cơ hội về trời. Sửa lại trật tự có pháp, làm pháp luôn thường chuyển, giờ nay giờ chút, mai giờ chút, nó đi lên. Nó dường tinh quá nhiều chừng nào thì cái dâm nó sẽ bớt. Còn nó âm khí quá chừng nào thì dâm nhiều, chỉ gia tăng thôi. Rồi nó biện hộ chuyện của nó, tham dâm thét trở nên độc ác. Chứ mình không cứu mình là người độc ác, mà biết cứu mình là không phải là người độc ác. Sát trời cho tinh vi tốt đẹp, cơ sở tốt, mà quỷ hoại, đó là mình người ác chứ không phải người thiện. Bây giờ mình có pháp sửa cho nó đi lên thay vì đi xuống. Người đời là phải đi xuống, ai cũng tham dâm hết. Tiền, tình, duyên, nghiệp, người nào cũng là tấm con dấu đó trên trước trán hết. Tiền, tình, duyên, nghiệp mà tu rồi nó giải ra, nó thành tuệ giác, sáng suốt, minh mẫn, biết cái hậu quả của sự việc. không có làm những chuyện không cần thiết nữa và làm chuyện cần thiết. Phải hành, không có lý luận nào mà có thể cứu vãn cái tình thế đó được, chỉ hành mới cứu vãn được. Ông Phật trước khi cũng dâm, ông Phật Thích Ca trước cũng dâm, ông dâm rồi ông cứ vợ à, ông dâm dục như người thường mà ông thích giác rồi ông mới sửa.
Ông thấy con có dễ dâm hơn ông Phật nữa
không? Phải cũng vậy chứ con không có hơn đâu, cái xác con giới hạn mà, con làm gì hơn được, cũng bao nhiêu con chuyện đó. Mà con cố gắng, con tranh thủ thời gian cải tiến nội bộ lại nó hết. Phải hành chứ không có nói gì, không có nói ông đời gì hết. Hành là nó dẹp, cái hồi dẹp là con sung sướng lắm đó, lúc đó tự động không có bao giờ mà ngủ gần đường ba được, ngủ gần đường ba là tay chân ngứa đó, không chịu được, hút cái trượt của đối phương. Mình được thanh rồi không có gần đường ba được, gần đường ngứa mình ngứa mãi không chịu được, kiếm trong xó chỗ nào nằm ngủ chứ không có gần đường ba được. Thì nhờ cái pháp luân thường chuyển nó đổi cái cycle đi lên thay vì đi xuống.
Hôm nay con muốn hỏi thầy là khi mà ngồi thiền cho đến cái trình độ thanh tịnh nào mình có thể ra đi được?
Thiền là phải định mới xuất.
Dạ.
Định là khi con thiền, con ngồi đó, con ngủ, con không biết phải ngủ, lúc nào cũng tỉnh táo ngồi ấy, mà nó mê, nó cách sung sướng vô cùng. Nhập định là lúc đó con thấy con không còn hơi thở nữa, thì con ở cái giới khác rồi. Nó con mới dồn lại thấy cái đầu con, thấy cái mình con, thấy cái thể xác con. Rồi con mới chứng minh là con đứng ở trên kia dồn xuống đây.
Nhiều khi con thấy động với tịnh, hai cái đó nó làm cho mình nó không có được thiền, nó không có được vững đó. Nhưng có lúc con ngồi thiền thì con thấy con học được cái tịnh. Tại vì như là có ai nói với con, đại khái như là một cái thí dụ là gọi hãy mở cửa, nhưng mà nếu mà con đứng dậy con đi mở cửa thì là tâm con nó động rồi. Nhưng mà nếu con cứ ngồi yên mà để cánh cửa mở thì tâm con nó tịnh. Trong khi con nghĩ, con nghe được cái câu đó thì con nghĩ ngay đến cái lời của ông Tư là biển có lặng thì Minh Châu mới hiện,
mơ phát
lòng có riêng mới gọi là thần. Nhưng lòng mà con hiểu được cái câu biển có lặng Minh Châu mới hiện, còn lòng có riêng mới gọi là thần, con không được hiểu rõ mấy cái đó. Xin thầy dạy.
Biển cho lặng Minh Châu mới phát, thì chúng ta ở đây là tứ biển, ngay vô rúng đây là bốn bể hợp nhất, bốn biển hợp nhất. Mà ta ngồi ta thiền để làm gì? Làm pháp luân thường chuyển, đưa lên cho nó sáng, đâu đó thanh tịnh. Của chót của khoa 3 thì chúng ta đã đầm dự, nhưng mà đã dự luôn cả 1, 2 luôn, đã nghe qua những công băng giảng và trí óc chúng ta được tự thức và tự cải sửa, ăn năn sám hối những sự chậm trễ của chính mình mà quên lãnh vực thanh tịnh. Bây giờ chúng ta cố gắng trong mấy ngày tham thiền để lui về thanh tịnh, thay vì bám víu tình đời lẫn lộn trong sự đen bạc, khó thức tâm, trí khó sáng, tâm khó minh. Nhưng chúng ta không nhiều thì ít cũng học hỏi được, mà phải về phải giữ ma nhất trượng Phật nhất xích, chợ đời dữ lắm, nó tạo sự buồn phiền cho con người, không có tạo sự thanh thoát cho mọi người, chỉ có buồn phiền bệnh hoạn chết không biết về đâu. Vì đó chúng ta đã nghiên cứu kỹ và tìm một con đường tự giải thoát lấy chính mình, biết cuộc đời là tạm, vạn sự trên đời là không, chúng ta mới trở về băng lầm, lui trở về lãnh vực thanh tịnh. Người đời là cho là buồn, nhưng mà chỉ chúng ta đạt được thanh tịnh chúng ta thấy vui vô cùng, vì chúng ta đã nếm được trường đời quá nhiều, chua cay chắc đắng mặn nồng quá nhiều. Bây giờ chúng ta phải lui về thanh tịnh càng sớm càng tốt. không bị những sự hâm dọa ngoại cảnh, những sự kích động của trường đời để thực hiện những chuyện vô lý không cần thiết, chúng ta không tham gia nữa và dứt khoát đi về với chân tâm tu học. Có người có xác, ai cũng có muốn tham dự trong xã hội tốt đẹp, đó là quyền dân chủ. Còn chúng ta hướng thượng về trời, chúng là dân của trời, tâm linh trọn vẹn, phần hồn chúng ta phải tiến về cõi đó, chúng ta mới là dân của cõi đó. Chúng ta không tiến tới cõi đó là chúng ta không phải dân cõi đó. Ở thế gian u ơ đòi nhân quyền, đòi dân chủ, làm loạn và không có ích lợi gì hết, rốt cuộc rồi cũng chỉ tạo sự thương đau cho chung mà thôi. Cả thế giới các bạn thấy ngày nào cũng xảy ra những chuyện thương đau vô lý, chính mọi người không chịu thức tâm. Mọi người thức tâm biết lui về cái cảnh trường tồn bất diệt vô sanh của chính mình thì mặt đất mới có bình an, mới có hòa bình. Cho nên chúng ta cũng là một số trong nhân loại, và chúng ta tìm được một con đường để thực hiện đi tới thì cố gắng đi tới, nhưng hầu chúng ta là người đóng góp cho những người kế tiếp. Lần lần nó sẽ lan rộng ra, mọi người sẽ đem lại hòa bình từ tâm lẫn thân và làm vui mặt đất, không hoang phí sự sáng tạo của trời đất. Nếu mà không biết hồn, biết vía, không biết xác thì chỉ phá hoại mà thôi. Tham dâm là phá hoại cơ tạng rất rõ ràng. Con người dâm chừng nào thì mau già chừng đấy. Thấy rõ điều đó, chúng ta thức tâm phải phát triển đi lên mới chịu đi cơ hội hội tụ. Càng đi lên càng thôi hội tụ, huynh đệ tỉ mũi chúng ta bây giờ mỗi người cố gắng tu đi lên, chắc chắn phải gặp mặt. Hội tụ đi tới vô cùng thế nào cũng gặp được. Còn ở thế gian không có lối thoát, chỉ giữ cái xác mà giữ không xong, học hết xong mà không có cứu được cái xác của chính mình. Trị người ta được mà không có biết trị lấy chính mình, giờ phút lâm chung đau khổ vô cùng, không biết trị mình. Còn đằng này chúng ta tu hướng về sự thanh nhẹ bên trên, và chúng ta giải quyết cho ta tiến về thanh nhẹ, hòa hợp với thanh nhẹ, chúng ta mới có lối thoát. Đường đi rộng mở, không có ai chèn ép. Đi lên không có động, mà đi xuống bắt buộc là phải động. Cho nên tự nhiên nó phải động rồi. Cho nên mỗi người mà tu chịu đi lên thấy tự nhiên mình trở nên thanh tịnh. Càng lên cao càng thanh tịnh, càng thanh tịnh càng sáng suốt, càng thanh tịnh càng có tất cả, không có thiếu thốn. Các bạn lên được cõi Bồng Lai thì các bạn muốn gì nó phải có nữa. Lúc đó là dùng biển không, là không có dùng vật chất nữa. Ý các bạn muốn là nó phải chuyển tới đó. Thì ở thế gian của người hay muốn, muốn đủ chuyện mà không được, không được là tức, tức là sân giặc. Tạo lý này lẽ nọ, đâu có lý nào bình an đâu. Chúng ta thực hành tự cảm thức, chỉ có tự tu tự tiến mà thôi, không có ông Phật nào tu dùng cho mình, không có ông trời tu nào tu dùng cho mình, mà không có con ma nào tu dùng cho mình, tự tu mới tự tiến. Ông trời cho một bộ luật là thể xác của chúng ta đầy đủ, sanh trụ hoại diệt hồi sinh đầy đủ, một bộ luật sống động, tức là cái xác chúng ta. Còn cái hồn chúng ta biết được và trở về thanh tịnh, chúng ta mới có cái ngôi vị làm chủ thể xác, làm chủ tiểu thiên địa. Thì chúng ta làm được chủ tiểu thiên địa là chúng ta có quyền khai thác cái sở hữu của chúng ta để đem lại sự an vui, hòa bình và ảnh hưởng nhân loại ở tương lai. Đó là sự dày công của hành giả. Hành giả chịu tu thì tắc đắc, người nào chịu tu là được hết. Còn không chịu tu mà nói lý thì nói chuyện bên ngoài vô ích. Cho nên người tu vô vi nói chuyện ngoài tai, bỏ ngoài tai, lo khai triển tâm thức của chính mình. Đó là cái vốn về trời. Mọi người đều có vốn sẵn của trời ban mà không chịu hưởng, là tự hủy và tự hại mình mà thôi, không có lối thoát. Cho nên ngày hôm nay chúng ta dùng nguyên ý Nam Mô Di Đà Phật mà đã tìm ra và khám phá ra trượt và thanh rõ ràng. Khi các bạn niệm Phật liên tục rồi, các bạn cảm thấy trượt là gì, thanh là gì. Chèn ép người khác là trượt, tạo dục là trượt, dâm tánh là trượt, sân si là trượt, rất rõ ràng. Còn tha thứ và thương yêu nó là mới là thanh. Ở trên mới tha thứ và thương yêu được. Ở thế gian lấy gì chứng minh? Làm cha mẹ con có lỗi gì, rốt cuộc trong thâm tâm chúng ta cũng phải tha thứ và thương yêu. Là chúng ta sẵn có cái vốn từ bi của Đức Phật có, thì chúng ta không vun bồi thì tương lai làm sao chúng ta về siêu Phật ở được. Ta vun bồi ta mới về siêu Phật được. Vun bồi thì phải có pháp. Vì chúng ta ngày ngày đêm đêm lo vun bồi thì nó phát triển. Được có cái pháp phát triển thì chúng ta sẽ làm việc tốt cho mặt đất, làm một việc cho tất cả mọi việc. Chúng ta chỉ tự tu và khai sáng chúng ta rồi thì chúng ta mới có khả năng ảnh hưởng người kế tiếp, rồi người kế tiếp sẽ ảnh hưởng người kế tiếp, dây chuyền vậy đem lại nhân loại cộng hưởng sự hòa bình trong tâm thức của mọi người, nhân nhục thăng hoa, vui hòa với các giới. Như vừa rồi các bạn đã hát cái bài yêu thật là yêu, thương là thật là thương. Chúng ta khai sáng chúng ta rồi, chúng ta mới thương ông trời và quý ông trời, thương ông Phật, thương người, những người đã thoát được. Cái thật tâm ta hành được chúng ta mới cảm nhận được, không hành không bao giờ cảm nhận được. Cho nên vô vi không có dùng lý thuyết, thực hành tự nó trí nó sáng, tâm nó minh, nó mới thuyết giảng rõ rệt đường lối mọi người đi, mọi người sẽ tự ngộ. Hôm nay là bữa chót, các bạn sẽ tiếp tục hỏi bất cứ đề tài gì trước khi ngày mai, trước khi bế mạc và ngày mai sẽ xa về, ôm lấy mà thực hành để tiến tới trong thanh tịnh, càng sống càng tốt.
Thưa Đức Thầy, bây giờ là phần lễ mãn khóa cho các khóa sinh của phát triển nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Cuối sinh Đức Thầy trao cho lời nhắn nhủ trước khi rời Đức Thầy, rời Vĩ Kiên và rời bạn đạo quý mến.
Đến đây cấm khẩu, lòng giữ thanh tịnh, không nhiều thì ít cũng gặt hái được. Trở về phải tiếp tục giữ như vậy. Chúng ta từ cõi trời xuống thế gian, chứ không phải là con người là đồ bò có khối óc. Chúng ta biết được, truy được cái nguyên lý, phải nắm giữ và phát triển để đóng góp cho quần sanh. Con người không hiểu gì, chỉ có phá hoại, mất trật tự là phá hoại cơ đồ của Thượng Đế. Chúng ta phải giữ trật tự, thế gian tốt, về trời tốt. Ngày mai là các bạn sẽ lên đường về quê, về nơi trú ngụ. Tôi mong rằng phải giữ trật tự nhiều hơn và cố gắng tâm chúng ta nghe qua thức giác và nguyện để sửa và tiến và giữ lấy niềm tin vững chắc không thay đổi. Dũng mình chúng tâm làm sắt thành sắt thép mới tiến qua được, không có gì lay chuyển được. Tâm vững trí sáng là không gì lay chuyển được. Thì thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay, và tôi xin chúc các bạn thường lộ bình an ở ngày mai.
Cuộc đời lý hương con không.
tìm
khắp chốn nhân loại, mãi không không ngừng, mãi không không ngừng. Tình thầy ba la bước chân âm thầm vẫn không ngừng, đi khắp mọi nơi. Thầy là trời xanh sáng soi đời đời, sáng soi nhân loại, sáng soi tâm hồn. Cuộc đời con vui, con không buồn. Nay con được thầy chỉ đường từ chung.
Anh em đã chung sống với nhau, vui với nhau, thông cảm với nhau trong những ngày ngắn ngủi mà như cũng như một giấc mộng thường. Thâm niên trong sự thanh tịnh của mọi người đã thấy rằng chúng ta là một, không còn sự chia cách nữa. Chúng ta đồng sống trong thanh khí của cả càn khôn vũ trụ, vui tươi hòa hợp, ăn chung thầm niệm cái tưởng lấy sự thanh sạch cho ăn đổi cho chung. Đó là tâm niệm cốt yếu của người hành giả vô vi, muốn làm sao đem lại sự hòa bình cho nội tâm của chính mình và đem lại sự hòa bình cho tất cả nhân loại tại mặt đất. Huynh đệ tỷ muội cũng đồng nhất thể sống trong lễ sống như nhau, nhưng mà đành tạm chia cách vì sự tâm tối. Cho ngày hôm nay tôi có bài thơ Tha Thứ và Thương Yêu. Tái ngộ nơi đây chẳng được nhiều, thời gian chúng ta chung sống không có lâu. Học hành chữ hiếu và chữ yêu chúng ta đang học hành. Thực tế cái hiếu là cái gì? Tại sao chúng ta nói chúng ta bất hiếu? Bất hiếu với cha mẹ thế gian ư? Không, chúng ta đã bất hiếu với đấng cha trời rõ rệt. Tha phương cầu thực, quên nguồn gọi, đó là tội bất hiếu. Và chữ yêu cũng không biết yêu. Yêu tạm bợ, yêu chỉ một thời gian ngắn thôi. Thấy duyên nghiệp người đã đến với mình tưởng là yêu, không phải. Yêu là yêu. Thì thanh tịnh cao siêu đã sáng lập chúng ta, đã sanh chúng ta một biển yêu, tạo duyên tại thế để chúng ta học hỏi chữ yêu là yêu vô cùng, yêu tất cả. Yêu cả ba cõi mới là thật sự là yêu. Cái yêu đó là từ bi thanh tịnh, đồng thanh tương ứng về tâm đạo đó. Chúng ta hiểu được cái chữ yêu rồi chúng ta mới đồng thanh tương ứng, ba cõi là một à. Về tâm đạo chúng ta mới trở về thì sự quân bình căn bản của chúng ta. Chúng ta đã có yêu từ nhiều xưa, cái đâu phải mới yêu đây. Yêu cả càn khôn vũ trụ thì mà quý trọng thương yêu lại nhớ nhiều. Càng thương yêu càng quán thông được thiên địa nhân trời đất cấu trúc bởi sự như mà có. Chúng ta lại nhớ nhiều, nhớ ai? Nhớ đấng cha trần, nhớ gì? Nhớ sự thanh tịnh để giải những sự phiền muộn sai quấy của nội tâm chúng ta. Ta lỡ lộng đoạn, động loạn và theo chiều hướng động loạn kích động làm cho chúng ta càng ngày càng phiền não sai quấy. Rồi bây giờ chúng ta nhớ lại sự thanh tịnh là sự cứu rỗi. Cho nên chúng ta được nghe tin đại thanh tịnh giáng lâm chúng thế, đó là cơn cứu rỗi đã đến với chúng ta rồi. Nhớ nhiều hiểu rõ lấy chữ yêu, yêu mẹ yêu cha thức nghĩa siêu đó. Chúng ta nhớ nhiều hiểu rõ lấy chữ yêu, cái chữ yêu là gì chúng ta phân tích ở bên trên, hiểu rõ cái chữ yêu rồi. Yêu mẹ yêu cha, yêu mẹ yêu cha trên trời thức chữ yêu, thức thức nghĩa siêu, chúng ta mới biết rằng cái sự cao siêu vô cùng từ ở bên trên. Cái yêu không phải tạm bỡ bốc khởi, bộc khởi trong tâm người, nhưng mà đã có từ lâu rồi. Bây giờ chúng ta hòa chữ yêu thì chúng ta sống ngay trong biển yêu mà sống. Một cõi phù sanh đầy duyên kiếp, thực hành giải tỏa đọc chân điều đó. Chúng ta thấy cõi phù sanh đầy duyên kiếp, bỏ cái này bốc cái kia, bốc cái nọ, rốt cuộc cũng là ở trong cái động mà thôi. Mà thực hành giải tỏa được đặt chân điều là cái pháp lý không thay đổi. Mọi người từ vạn sự sửa được khởi đầu bởi nhất không. Chúng ta từ cái không mà có, mà chúng ta còn không chịu trở về không, thì chúng ta phải học cái chân điều này để chúng ta mượn cái gậy này mà để trở về cái căn bản không không của chính chúng ta. chân điều quyền diệu lý ca phiêu, dũng chi hành thông ngộ pháp điều. Đó, cái chân điều quyền diệu, rất quyền diệu, lý rất cao siêu. Chứ nếu mà chúng ta bỏ cái tâm phàm thì chúng ta thấy rằng sung sướng vô cùng, và chúng ta thấy đây là nơi chúng ta phải đi, và chắc chắn như môn loại nhân loại hiện tại cũng phải đi, vạn linh cũng phải đi. Dũng chí hành thông ngộ pháp điều, chúng ta dùng cái thanh tịnh và ý chí bất khuất của chúng ta hành thông để ngộ cái pháp điều, cái lời răn dạy của bề trên để chuyển tiếp xuống cho chúng ta, để thấu tâm can của chúng ta mà chúng ta chưa rõ. Bây giờ chúng ta phải hành thông rồi, ngộ pháp điều, thấy cái giá trị đó mà nương theo mà sống. Mùi đạo phân minh ngày không kiếp. Cái mùi đạo ở thế gian này phân minh chúng ta là ở trong cái thể xác này, là cái ngày không kiếp đau khổ vô cùng, khốn cùng trong một kiếp người, không có lối thoát. Duyên tình tan vỡ đạt tình siêu. Ở thế gian chúng ta gái duyên lấy vợ lấy chồng, ngày nay tan vỡ rồi, thấy bơ vơ. Trong cái bơ vơ đó chúng ta ngày nay ngộ được cái đạo rồi, chúng ta mới thấy cái tình siêu. Nhờ sự kích động đó tôi mới thấy rằng sự yêu thương vô cùng của Thượng Đế với tôi là một. Tôi mới thấy rằng cái chữ tình yêu của cả càn khôn vũ trụ quý giá vô cùng, mà chúng sanh đem thu hẹp nó lại. Đối diện giữa con người và con người chỉ lẩn quẩn trong cái chút tình yêu tạm bỡ đó, rồi nó tan vỡ. Cái duyên nghiệp hết nợ rồi nó tan vỡ, thì chúng ta mới ngộ được cái tình siêu, là cái tình của cha trời mẹ trời là quan trọng nhất. Tình siêu cha độ, thức tâm nhiều vạn lý hành trình ngộ biển yêu. Đó, tình yêu cha độ, thức tâm nhiều, nhờ bề trên để chuyển chúng ta có cái thân xác này. Nhưng mà chúng ta chưa hiểu điển, thì chúng ta hiểu được điển rồi, té ra cái mạng môn của chúng ta trong tay của ông Thượng Đế, trong tay của đấng cha trời, chứ không có ngoài. Ngài bóp một cái là chết, rõ ràng như vậy. Nhưng mà ngài vì thương yêu không làm điều đó. Tình siêu cha độ, thức tâm nhiều, càng ngày chúng ta càng hiểu chúng ta đang sống trong tay của Thượng Đế. Vạn lý hành trình độ biển, ngộ biển yêu. Chúng ta tha phương cầu thật, tới ngày hôm nay chúng ta đi, chúng ta đang thấy ngược lại sự đau khổ rồi, chúng ta thấy cái biển yêu của Thượng Đế. Nếu mà Thượng Đế không cho pháp thủy cho chúng ta, không xây dựng cái biển yêu đằng sau lưng chúng ta, mà chúng ta cứ đi tới mãi trong cái trần trượt, thì chúng ta bị mất hồn, mất vía, mất tan xác hết. Mà ngày hôm nay chúng ta biết rồi, chúng ta mau lội trở về biển yêu của Thượng Đế để mà sống. Mùi đạo cha ban tình thấm thía, cái mùi đạo cha ban tình thấm thía. Các bạn thiền rồi thanh tịnh, các bạn thấy toàn thân các bạn đều do sự cấu trúc của siêu nhiên mà có, mà ngài đã lo cho từ ly từ tí và không có bao giờ bỏ bạn. Nguyện hành đến đích rõ tình yêu, cố gắng giải trượt lưu thanh, đạt tới mục đích sang suốt, chúng ta mới thấm nhuần cái tình yêu của các càn khôn vũ trụ. Lúc đó chúng ta mới ban tình yêu cho mọi người khác, là tia sáng thanh tịnh từ ái tận độ chúng sanh. Tình yêu thưởng thức trong đêm mộng, cảm thức trần gian một cái cầu. Đó, tình yêu thưởng thức trong đêm mộng, tôi lăn qua lăn lại, tôi muốn có cái chuyện nhẹ nhàng sung sướng hòa hợp với tôi, nhưng mà cảm thức trần gian một cái còng, tôi dòm đi dòm lại thì tôi đang bị cầm, bị trói buộc bởi trục, trói buộc bởi chồng con, trói buộc bởi vợ con, trói buộc bởi con cái, trói buộc bởi hoàn cảnh đang cầm tôi, chứ không chưa thoát khỏi. Thì tôi mới nhận thức ra là tôi một tội hồn chưa hoàn tất, duyên nghiệp gieo phiền trong nội thức. Thay vì cái duyên cảnh duyên nghiệp mà chúng ta nhận định không ra, cho nên ngày hôm nay chúng ta nhận lấy mọi sự phiền phức trong nội thức của chúng ta, khổ đau cực nhọc cũng về không. Đây rồi một kiếp lăn lóc rồi rốt cuộc đến với tay không, rồi cũng phải về với tay không. Về không một kiếp lại gánh gầm thê thảm bi ai nỗi nhớ trong. Khi mà ra đi, khi chết rồi xuống địa ngục, nhìn lại cũng thấy nhớ thương. Đã tạo cái cảnh thế gian vợ con mà đảm đương không được, cũng phải bỏ đi để thê thảm bi ai nỗi nhớ trong đó. Chúng ta thấy thương vợ, thương con, thương anh, thương em, thương bà con ruột thịt của chúng ta, rồi chăm sao mọi người làm sao để họ thức giác, có cơ hội họ thoát khỏi cái cảnh trầm luân bể khổ ở thế gian, cũng như cái cảnh địa ngục đang đầy đọa. nguyện tiến không lùi, quy thức giác nguyện tiến không lùi, nhất định đi tới. Rồi chúng ta mới cảm thức giác cái sự tội lỗi của chúng ta, cho lo ăn năn cho chúng ta đi. Muốn cứu người khác phải ăn năn, phải thức giác sửa chữa cái gì của mình đã làm phạm tội. Cho nên phải sửa cho kỳ được, sửa mình thanh tịnh, nguyện khai vọng, cố gắng đi tới thanh tịnh, buông bỏ những sự động loạn trong cái ý niệm tâm chờ đó, thì chúng ta mới mở một cái vòng tiến thanh nhẹ để mở tâm cho ta và độ tha, khai vòng vũ trụ trở về không, học hỏi không ngừng giải ước mong. Chúng ta khai vòng vũ trụ trở về không là